sachnói.com.vn giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của cuốn sách Thiền sư Việt Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Thiền sư Thường Chiếu, hỏi chấm 1203, đời thứ 12 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Phạm, quê làm Phú Ninh, triều Lý Cao Tông 1176-1210. Sư làm quan lệnh đô tảo ở cung Quảng Từ, sau từ quan đi xuất gia theo học với thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Chính sư là người được tâm ấn, sư ở đây hầu thầy nhiều năm. Sau đó sư tìm đến phường Ông Mạc trụ trì một ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Rốt sau sư rời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức trụ trì. Tăng chúng tìm đến tu học càng ngày càng đông. Có vị tăng hỏi, khi vật ngã vì nhau thì thế nào? Sư đáp, về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt, sát na, trước mắt không dừng thì có cái gì vi nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, pháp đã được kia, thường không sanh diệt. Tăng thưa, con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo, rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ? Như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thầy đều như thế. Nên biết, nếu tâm không thì không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân. Biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn. Nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, chấp một bên nên ở mé ly dục. Nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân, vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Biết tất cả pháp là tánh niết bàn, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không Bồ Tát, tánh không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh thành Phật. Nói xong liền nói kệ, ở đời làm thân người, nơi tâm như lai tạng, chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Tại thế vi nhân thân, tâm vi như lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tầm chi cánh tài khoáng. Đến ngày 24 tháng 9, niên hiệu Thiên Gia Bảo Hữu thứ 2, 1203, sư cho hay đau bụng, nhóm chúng nói kệ. Đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài đại thiên gia giới, chỗ nào chẳng là nhà. Đạo bản vô nhan sắc, tân tiên, nhật nhật khoa, đại thiên gia giới ngoại, hà xứ bất vi gia. Nói kệ xong sư ngồi kiết già thị tịch. Tác phẩm của sư, 1. Thích Đạo Khoa Giáo, 1 quyển, 2. Nam Tông Tự Pháp Đồ, 1 quyển và 2 bài kệ trên. Thiền sư Y Sơn, hỏi chấm 1213, đời thứ 19, dòng Tỳ Ni Đa Lương Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cẩm, tỉnh Nghệ An, dáng người xinh đẹp, nói năng hoạt bát. Thuở nhỏ sư học thông sách sử, thích tiệt giáo du, rất chú ý đến kinh điển Phật. Năm 30 tuổi sư xuất gia với một vị trưởng lão trong làng, sau đến kinh đô tham học với quốc sư Viên Thông. Qua câu nói của Viên Thông, sư ngộ được huyền chỉ. Về sau sư tùy phương hành hóa trí tại lợi người, nếu được tín thí cúng dường, sư đều để vào Phật sự. Sư thường làm văn khuyến hóa rằng, mến danh thích lợi đều như bỏ nước mặt gành, cấy phước gieo duyên, chọn là trong lòng hoài bão. Điếu danh thị lợi, dai như thủy thượng phù Âu. Thực phước trùng duyên, tận thị hung trung hoài bão. Sư trụ trì tại chùa Đại Bi, Tràng Đại Thông, Hạt Long Phước. Về già lại rời đến chùa Nam Mô, làng Yên Lãng trụ trì. Sư từng dạy môn đồ, các ngươi nên biết Như Lai thành đẳng chánh giác, đối tất cả nghĩa không còn chỗ nào quán sát. Đối với pháp bình đẳng không có nghi hoặc, không tâm không tướng, không đi không dừng. Không lường không ngăn, xa lìa hai bên, trụ ở trung đạo, vượt ngoài tất cả văn tự, truyền được tất cả chúng sanh lượng đẳng thân, được tất cả tam giới lượng đẳng thân, được tất cả Phật lượng đẳng thân, được tất cả ngôn ngữ lượng đẳng thân, được chân như lượng đẳng thân, được pháp giới lượng đẳng thân, được hư không giới lượng đẳng thân, được vô ngại giới lượng đẳng thân, được tất cả nguyện lượng đẳng thân, được tất cả hạnh lượng đẳng thân, được tất cả tịch diệt lượng đẳng thân. Sư nói kệ, Như Lai thành chánh giác, tất cả lượng bằng thân, xoay lại chẳng xoay lại, trong mắt con người nằm. Chân thân thành vạn tượng thành chân thân, cùng trang cảnh quế đỏ tại một vầng. Như Lai thành chánh giác, nhất thiết lượng đẳng thân, hồi hỗ bất hồi hỗ, nhãn tình đồng tử thần. Chân thân thành vạn tượng thành chân thân, nhiệt điện binh đan quế tại nhất luân. Sóc Tịch Sư gọi môn đồ bảo, ta chẳng trở lại cõi này nữa. Khi ấy cây hoa trước nhà tự nhiên rụng bông, chim yến, chim sẻ kêu vang bi thảm suốt 3 tuần không dừng. Khi đó, nhằm ngày 18 tháng 3, năm thứ 3 niên hiệu Kiến Gia 1213, Sư An Lành thị tịch. Thiền Sư Thần Nghi hỏi chấm 1216, đời thứ 13, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Quách quê ở ngoại trại, gia đình tu hành trong sạch, sư xuất gia thờ Thiền Sư Thường Chiếu làm thầy. Đến khi Thiền Sư Thường Chiếu sắp tịch, sư hỏi, mọi người đến thời tiết này, vì sao đều theo thế tục mà chết? Thường Chiếu bảo, ngươi nhớ được mấy người không theo thế tục? Sư thưa, một mình Tổ Đạt Ma. Thường Chiếu hỏi, có những đặc biệt gì? Sư thưa, một mình đạp trên sóng trở về Tây. Núi Hùng Nhĩ là nhà ai? Chỉ chỗ chôn chiếc giày trong hòm mà thôi. Lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thần Nghi. Đâu thể nói Tống Vân chuyển dối, việc vua Trang Đế quật mồ thì sao? Một con chó lớn sủa láo, hòa thượng cũng tùy tục chăng? Tùy tục. Vì sao thế? Ấy là người cùng đồng điều, đồng điều tử. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền lễ bái thưa, con đã hiểu lầm rồi. Thường Chiếu liền hét. Sư lại thưa, con thờ hòa thượng nhiều năm mà không biết người truyền đạo này buổi đầu là ai, cúi xin hòa thượng chỉ dạy việc thứ lớp truyền pháp, khiến học giả biết được nguồn gốc. Thường Chiếu khen sư có lòng khẩn thiết, bèn lấy chiếu đối bản của Thiền Sư Thông Biện ra và ghi những điều trong tông phái làm thành Nam Tông Tự Pháp Đồ để chỉ dạy sư. Sư xem qua xong liền hỏi, phái Nguyễn Đại Điên, phái Nguyễn Bát Nhã vì sao không thấy trong đồ bản này? Thường Chiếu đáp, ý của Thông Biện ắt có lý vậy. Thường Chiếu tịch sư về trụ trì chùa Thắng Quang, làng Thị Trung, Kim Bài. Nơi đây sư diễn hóa tông thừa, đồ chúng theo học rất đông. Đến ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý, nhằm niên hiệu Kiến Gia thứ 6, 1216, đời Lý Huệ Thông, sư gọi đệ tử là Ẩn Không đến lấy đồ bản của Thường Chiếu trao cho dặn. Phương này hiện nay tuy loạn, người khéo giữ đồ bản này, cẩn thận đừng để cho binh lửa làm hoại, ăn là tổ phòng của ta không mất vậy. Nói xong sư tịch. Đại sĩ Thông Thiền hỏi chấm 1228, đời thứ 13, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Đặng quê làng Ốc An La, sư cùng Quách Thần Nghi ở chùa Thắng Quang, đồng thờ Thiền Sư Thường Chiếu ở chùa Lục Tổ làm thầy. Một hôm sư vào thất thưa hỏi rằng, thế nào biết rõ Phật Pháp? Thường Chiếu đáp, Phật Pháp không thể biết rõ, đây đâu có Pháp biết. Chư Phật như thế, tu tất cả Pháp mà không thể được. Sư nghe câu nói này lãnh ngộ yếu chỉ. Sư trở về cố hương, học giả nghe Pháp tụ hội rất đông, phàm có người thưa hỏi, sư thầy đều dùng tâm ấn tâm. Có vị tăng hỏi, thế nào là người xuất thế? Sư đáp, đâu chẳng nghe người xưa nói, chỉ xem năm uẩn đều không, tứ đại vô ngã, chân tâm không tướng, không đi không lại. Khi sanh tánh chẳng đến, khi tử tánh chẳng đi, yên tĩnh tròn lặng, tâm cảnh nhất như. Chỉ hay như thế liền đó chóng liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế, cần thiết chẳng được có một mảy may thú hướng. Có vị tăng khác hỏi, thế nào là nghĩa vô sanh? Sư đáp, phân biệt các uẩn này tánh nó vốn không tịch, vì không nên không thể diệt, đây là nghĩa vô sanh. Thế nào là lý vô sanh? Do việc điều uẩn mới hiểu tánh không chẳng thể diệt, ấy là lý vô sanh. Thế nào là Phật? Tâm vốn là Phật, do đó Ngài Huyền Trang nói, chỉ liễu ngộ tâm địa nên hiệu là tổng trì, ngộ pháp vô sanh là diệu giác. Đến niên hiệu Kiến Trung thứ tư 1228, đời Trần Thái Tông, và lũng tháng 7, sư tịch. Thiền Sư Hiện Quang hỏi chấm 1221, đời thứ 14, dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Lê Thuần, quê ở thành Thăng Long, tiếng nói êm ái, dung mạo xinh đẹp, mồ côi từ thuở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm 11 tuổi được Thiền Sư Thường Chiếu đem về nuôi và nhận làm học trò. Sư tư chất rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ, không đầy 10 năm, sư thông suốt tam học. Nhưng về tông chỉ của thiền môn, sư chưa kịp suy cứu thì Thiền Sư Thường Chiếu đã quy tịch. Về sau mỗi khi biện luận với ai đến chỗ thâm yếu bị bắt bẻ, sư trả lời không được, sư hối hận tự than. Ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Từ đó sư dạo khắp Tùng Lâm tham tầm thiện tri thức, đến chùa Thánh Quả gặp Thiền Sư Trí Thông nói cho một câu, sư liền phát minh tâm địa, bèn ở lại đây hầu hạ. Sau vì nhận món đồ của bà công chúa Hoa Dương mà tiếng ong ve nổi lên vang dậy, sư nghe rồi tự nghĩ, phàm cùng người thế tục tới lui, ắt chẳng khỏi bị hủy nhục, xét lại ta phải chịu như thế sao? Bồ Tát đối với Phật Pháp hoặc rộng hoặc lược là kẻ sĩ trung dung vô lượng, mà vẫn còn buồn khóc thay, nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí thì lấy gì để đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng Bồ Đề. Rồi sư vào thẳng trong núi Uyên Trường phủ Nghệ An, theo thiền sư Pháp Giới, thọ cụ túc. Một hôm sư thấy thị giả bưng cơm, sảy tay làm rơi xuống đất, sợ quá thị giả lấy tay hốt cơm vẫn còn lẫn lộn đất. Sư tự hối hỏi, ta sống không làm lợi ích gì cho ai, luống nhọc người cung cấp, đến phải như thế. Từ đây sư mặc bằng lá cây, ăn các thứ trái lượm được, không dùng cơm nữa, trải qua 10 năm như thế. Sau vì muốn tìm chỗ riêng để an dưỡng tuổi già, sư vào sâu trong núi Từ Sơn, kết cỏ làm am mà ở. Mỗi khi đi kinh hành dưới rừng, sư dùng gậy quẩy một túi vải, ngồi nằm chỗ nào, các loài dã thú trông thấy đều nép phục. Vua Lý Huệ Tông kính trọng đạo đức của sư, sắp bày đủ lễ đón tiếp, sư ẩn tránh, sai thị giả đáp lời sứ rằng, bần đạo sống nhờ đất vua, ăn lộc của vua, được xuất gia thờ Phật, đã trải nhiều năm, công đức chưa thuần thục, thật lấy làm hổ thẹn. Nếu bảo ra yết kiến vua, chẳng những không bổ ích về việc trị dân, lại chuốc lấy sự chế bài của chúng sanh. Huống là hiện nay Phật Pháp thạnh hành, những bậc thầy mẫu mực trong đạo đã tụ họp về cấm túc uy nghi trong điện các. Xét lại phận hèn quê mùa này, một lá y nương trong núi hành đạo đâu dám đến nơi ấy. Từ đó sư quyết định không xuống núi. Có vị tăng hỏi, hòa thượng từ ngày ở núi này đến giờ làm việc gì? Sư đáp bài kệ, hứa do tập theo đức. Nào biết đời mấy xuân, vô vi sống đồng rộng, người tự tại thâm rong. Na sĩ hứa do đức, hà chi thế kỷ xuân, vô vi cư khoáng dã, tiêu diêu tự tại nhân. Đến mùa xuân năm Tân Tỵ, niên hiệu Kiến Gia thứ 11, 1221, đời Lý Huệ Tông, trước khi thị tịch, sư ngồi ngay thẳng trên gục đá nói kệ. Pháp huyễn đều là huyễn, tu huyễn đều là huyễn, hai huyễn đều chẳng nhận, tức là trừ các huyễn. Huyễn pháp giai thị huyễn, huyễn tu giai thị huyễn, nhị huyễn giai bất tức, tức thị trừ trừ huyễn. Nói kệ xong sư an nhiên mà hóa, môn nhân là đạo viên, sắm đủ lễ táng sư trong hang núi. Thiền sư Tức Lự, đời thứ 14, dòng Vô Ngôn Thông. Sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ thông minh, đọc hết các sách thế tục. Một hôm sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ đại sĩ Thâm Thiền, thưa hỏi chỗ huyền yếu. Thường đến ngày giải hạ, sư đặt bẫy bắt được một con chim mãi quỹ, đem về dâng cho thầy. Thông Thiền kinh ngạc bảo, người đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh, làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau. Sư thưa, con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này. Thông Thiền biết sư là pháp khí bèn cho vào thất, mật truyền tâm ấn rằng, ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch, thất xá cũng được thành Phật. Có vị tăng bên cạnh nghe trộm lời này, bèn kêu to rằng, khổ thay dù có việc thế ấy tôi cũng chẳng nhận. Thông Thiền lên tiếng bảo, trộm, đâu nên, vì nhân sẽ gặp cơ hội tốt. Sư nghe câu nói ấy liền lãnh ngộ, sau sư trở về chùa Thông Thánh làng Chu Minh, phủ Thiên Đức trụ trì, ở đây sư giảng dạy cho môn đồ tông chỉ Thiền Thông, có người học trò Lanh Lợi là cư sĩ Ứng Thuận kế thừa tông của sư. Cư sĩ Ứng Thuận Vương, đời thứ 15, dòng Vô Ngôn Thông. Ông tên Đỗ Văn, quê phường Hoa Thị, Kinh Đô, Thăng Long, tánh tình khoáng đạt, không chịu đeo đuổi theo việc đời, ban đầu làm chức quan trong triều Chiêu Lăng, Trần Thái Thông đến hàng trung phẩm phụng ngự. Khi rảnh việc, ông dốc trí học thiền, tay không rời kinh sách, sưu tầm cùng tận ý tổ, thấu suốt tâm tông. Ông làm đệ tử thiền sư Tức Lự ở chùa Thông Thánh và thông suốt mật chỉ. Do đó thiền sư Tức Lự chẳng ngại đem tâm ấn trao truyền cho ông. Sau khi đắc truyền, ông là người tai mắt trong Tùng Lâm, đồng loạt với quốc sư Nhất Tông, thiền sư Tiêu Giao, thiền sư Giới Minh, thiền sư Giới Viên ấy vậy. Phần tiếp theo của cuốn sách này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sơ đồ về các đời dòng Vô Ngôn Thông. Đứng đầu là thiền sư Thường Chiếu, gồm có ba đệ tử, đó là Thần Nghi, Thông Thiền và Hiện Quang. Thiền sư Thần Nghi gồm có đệ tử Ẩn Không, thiền sư Thông Thiền có các đệ tử Tức Lự, Ứng Thuận. Thiền sư Hiện Quang có có phía bên trên là thiền sư Trí Thông, và phía dưới thì có các đệ tử, đạo viên, viên chứng. Và dưới viên chứng thì gồm có đệ tử Đại Đăng Quốc Sư, tương đương ngang hàng với vua Trần Thái Tông. Và dưới Đại Đăng Quốc Sư gồm có Tiêu Dao Phúc Đường. Dưới các sư này gồm có ba đệ tử Tuệ Trung, Tuệ Tuệ, Thạch Đầu. Và đệ tử Tuệ Trung thì gồm có Tông Cảnh, Tuệ Tuệ thì có Trúc Lâm. Trúc Lâm thì gồm có 6 đệ tử Pháp Cổ, Bảo Pháp, Mật Tạng, Pháp Hoa, Bảo Sát, Pháp Tràng. Và dưới Pháp Hoa thì gồm có Cảnh Huy, Huyền Quang và Quế Đường. Trần Thái Tông, ông vua thiền sư 1218-1277. Trần Thái Tông tên là Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sanh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8 1218, Triều Lý, gia thế ở Hương Tức Mạc, Phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông cha là làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Thuận Thiên là vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chậm con, Thuận Thiên đang mang thai, Trần Liễu phẫn uất nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 1236. Do nhiều nỗi khổ và lòng day dứt bất an, lúc 10 giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thật cho dễ bể trị nước. Sang sông đoàn người đi về phía đông, bây giờ vua mới rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Than ở núi Phả Lại. Trời xám sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đêm tối vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu không thể lên núi được nữa. Vua phải bỏ ngựa vịn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm, có lẽ là thiền sư đạo viên. Thấy Trẫm quốc sư mừng rỡ. Người ung dung bảo Trẫm, lão tăng ở chốn sơn dã đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng, Trẫm còn thơ ấu đã sớm mất mẹ cha, chờ vờ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật, chớ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp, trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Bài tựa sách Thiền Tông Trì Nam. Hôm sau Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Trì Nam, Thái Tông viết. Thấy Trẫm, Trần Công thống thiết nói, tôi chịu lời ủy thác của thiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trong đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, dị thứ trong nước, ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Nên đứa bé lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Và lại Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa giáo, lời dặn dò bên tai còn vang vẳng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen xuông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Trẫm nghe Thái Sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ Trẫm, cho nên mới đem lời Thái Sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay Trẫm mà nói, phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ không về sao được. Tuy nhiên, sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy, Trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báu. Dòng dã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, Trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chánh, không kinh nào là trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm đọc đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng thoát nhiên tự ngộ. Thái Tông là ông vua chăm học, trong bài tựa kinh Kim Cang Tam Muội ông viết: "Trẫm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lăm. Riêng công việc tiếp ngày giờ, trẫm cố học hành thêm, chữ nghĩa thì chưa biết được bao lăm, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách, học sách nho rồi còn học kinh Phật." Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo quân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Sau cuộc chiến đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con năm 1258, lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đương việc nước, ông lui về lập am Thái Vi ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để an dân, lập ấp và tu hành. Thái Tông cũng là nhà văn, đời ngài viết khá nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Khóa Hư Lục, thử trích một vài đoạn để chứng thực điều này. Trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân có đoạn: "Khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay cho xanh xương trắng, khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng, canh đàn thì quỷ khóc thầm sầu, năm muộn thì trâu giày ngựa đạp, đom đóm lập lòe trong cỏ biếc, côn trùng rên rỉ ngọn dương trơ, bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiểu mục đạp ngang thành lối tắt." Hoặc đoạn khác trong bài Phổ Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm: "Công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý kinh người khó tránh vô thường hai chữ. Tranh nhân chấp ngã suốt buồn là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thật. Tứ đại dã rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Tao xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô mặc sức san tham tiền của. Thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế. Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ, nấu nung nhà cháy biết bao thôi." Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ, đầu tiên ngài đã ngộ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang, sau ngài còn tập họp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, ngài có thì giờ nghiên tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại. Nghe danh ngài thì vị tăng Đức Thành, người Tống đến hỏi: "Đức Thế Tôn chưa rời Đâu Suất đã giáng Vương Cung, chưa ra khỏi thai mẹ độ hết chúng sanh là thế nào?" Ngài đáp: "Ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên." Tăng khác hỏi: "Được trên phần của học nhân có tu chứng chăng?" Ngài đáp: "Nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bản vô tâm." Đến niên hiệu Bảo Phù thứ năm 1277, ngài tịch thọ 60 tuổi, ngài viết những tác phẩm: 1. Thiền Tông Chỉ Nam, 2. Kim Cang Tam Muội Kinh Chú Giải, 3. Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, 4. Bình Đẳng Lễ Sám Văn, 5. Khóa Hư Lục, 6. Thi Tập. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuốn sách Thiền Sư Việt Nam, và trong những phần tiếp theo của cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các vị thiền sư Việt Nam. Và rất cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Phương Thảo.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy được 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả các sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.